Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1536. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: Ngày 3 tháng 4 năm 2006. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11. Xem từ bài kệ thứ 12 trong tiểu đoạn thứ 2 của đoạn thứ 6 trong phần kệ tụng. Nhược kiến trì diệu, đưa nguyện chúng sanh, ngữ nghiệp mãn túc, xảo năng diễn thuyết. Bài kệ trong phần trước nói về chuyện thấy pha trạch. Bài kệ này nói đến trì diệu. Nhìn từ hình tướng thì chẳng thấy sai khác cho mấy. Pha trạch cũng là ao, nhưng là ao để chứa nước, cũng có nghĩa là nước chẳng lưu chuyển. Vì thế trong lời phát nguyện mới nói nhất vị chi pháp. Trì chiểu là cái ao có nước lưu chuyển, cũng có nghĩa là nó có chỗ để nước chảy vào và cũng có chỗ để nước tháo ra. Chúng ta thường nói là nước lưu động. Ở đây chẳng phải là nước tù động. Do vậy trong phần phát nguyện bèn nói xảo năng diễn thuyết, vì nước của nó lưu động, từ một phía chảy vào, chảy ra từ phía khác, nước là lưu động. Sai khác ở chỗ này, nước chảy vào ví như chúng ta tu học Phật pháp, tiếp nhận giáo huấn của Như Lai. Chảy ra thì giống như chúng ta cũng có thể hoằng pháp lợi sanh. Nhưng trong Kinh giáo, Đức Phật thường dạy chúng ta hai câu rất quan trọng. Kinh Kim Cang chỉ có 5000 chữ, văn tự không nhiều lắm. Câu này được nhắc đến mười mấy lần. Người đọc Kinh Kim Cang nhất định đều rất quen thuộc. Thọ trì đọc tụng, vì người khác diễn nói. Hai câu này quá trọng yếu. Khi nước chảy vào bèn thọ trì đọc tụng, khi chảy ra sẽ vì kẻ khác diễn nói. Vì thế quý vị thấy nguyện ở đây tương ứng với điều này. Phát nguyện tương ứng với chuyện này. Khi trông thấy ao, đưa nguyện chúng sanh, nguyện là tự nhiên. Mỗi lần chúng tôi đều phải đề cập điều này, vì thính chúng trong đạo tràng chẳng cố định. Gần như mỗi ngày đều có những khuôn mặt mới, có các đồng tu mới đến, nhất là từ Trung Quốc đại lục, từ các nơi ở hải ngoại đến đây thăm viếng. Nguyện của các vị Bồ Tát ở đây chẳng phải là Bồ Tát bình phàm, mà là các vị Pháp Thân Bồ Tát trong Hội Hoa Nghiêm. Chúng ta thường gọi các ngài là Pháp Thân Đại Sĩ. Trong lục tức Phật của Thiên Thai Đại Sư, những vị Bồ Tát này là phần chứng tức Phật. Vì thế các ngài là chân Phật, chẳng phải là giả Phật. Phật trong mười Pháp giới, cao nhất trong mười Pháp giới là Phật Pháp giới. Vị Phật ấy là tương tự tức Phật. So với Pháp Thân Đại Sĩ trong Hội Hoa Tạng vẫn thấp hơn một bậc. Vì sao? Vị ấy chưa phá vô minh, chưa chứng đắc Pháp Thân. Vì thế tương tự tức. Phải biết điều này. Trong bốn loại tịnh độ, tương tự tức chính là quải phương tiện hữu dư. Bọn phàm phu chúng ta hoàn toàn chẳng đoạn phiền não, luân hồi trong lục đạo, tu hành trong lục đạo mà công phu đắc lực thì gọi là quán hạnh tức, vẫn chưa đạt đến mức tương tự. Quán hạnh là công phu đắc lực. Quán hạnh tức mà tu các pháp môn khác thì vẫn chẳng thể thành tựu, vì quý vị chẳng thoát khỏi lục đạo. Nhưng trong tịnh độ thì hữu dụng. Tịnh độ thì như thế nào? Có thể giảng sanh, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Nếu là địa vị tương tự tức, sẽ sanh vào cõi phương tiện hữu dư. Nếu phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, giảng sanh thế giới Cực Lạc, sẽ là cõi thật báo trang nghiêm hoặc thường tịch quang tịnh độ, khác hẳn. Vì thế chỗ thù thắng của tịnh độ chẳng thuộc vào hai quải trên, mà là trong cõi phàm thánh đồng cư. Đây là điều đáng tán thán nhất. Bởi lẽ bất cứ pháp môn nào quý vị tu đến quán hạnh tức, khi công phu đắc lực chẳng thoát khỏi lục đạo. Chỉ riêng pháp môn Tịnh Tông là có thể vượt thoát lục đạo. Vì thế đây là chỗ thù thắng khôn sánh so với tịnh độ của tất cả chư Phật. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Trong một đời này, chúng ta hãy tự suy nghĩ. Địa vị tương tự và địa vị phần chứng chắc chắn là chúng ta chẳng làm được. Đây là nói thật thà. Nhưng quán hạnh tức chúng ta gọi là niệm Phật công phu thành phiến. Thiện Đạo Đại Sư đã nói hay lắm: vạn tu vạn nhân khứ. Cũng có nghĩa là ai nấy đều có thể làm được. Trong một đời này quý vị có thể thành tựu hay không, thành tựu địa vị cao cỡ nào? Thiện Đạo Đại Sư nói hay lắm. Rất nhiều người biết Thiện Đạo Đại Sư là A-di-đà Phật hóa thân tái lai. Các Pháp Sư Nhật Bản và Đại Hàn đều biết. Tôi hỏi họ, họ đều biết Ngài có nói câu ấy. Lời Thiện Đạo Đại Sư đã nói chính là A-di-đà Phật đích thân nói. Bốn cõi, ba bậc, chín phẩm, nói chung là do gặp duyên khác nhau. Thật vậy chẳng sai tí nào. Chúng ta liễu giải đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật, chính mình hãy nên có phương hướng và mục tiêu để nỗ lực. Gặp gỡ pháp môn này, khẳng định giảng sanh cõi phàm thánh đồng cư. Cũng chẳng sót một ai. Quý vị chẳng thể giảng sanh là do ngay cả công phu thành phiến quý vị vẫn chưa đạt tới. Công phu thành phiến là quán hạnh tức. Đã đạt tới công phu thành phiến phải tăng tấn hơn. Nói thật ra hiện thời chúng ta gặp duyên thù thắng khôn sánh. Thật vậy, nếu quý vị thật sự chịu hành, trong đời này có thể giảng sanh cõi Thường Tịch Quan hay chăng? Có thể sanh vào cõi thật báo Trang Nghiêm hay không? Câu trả lời là khẳng định có thể. Kinh Hoa Nghiêm đã nói rất hay: hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà chẳng thể chứng đắc. Lời này đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch, rất đơn giản. Hết thảy chúng sanh bao gồm quý vị và tôi trong đó, vốn đã thành Phật. Kinh Hoa Nghiêm đã nói như thế, mà Kinh Viên Giá cũng nói như vậy. Vì sau này biến thành nông nỗi này? Vì có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Do vọng tưởng phân biệt chấp trước nghiêm trọng, cho nên thành ra nông nỗi này. Do vậy mới có tam đồ, mới có lục đạo. Tam đồ lục đạo quyết chẳng phải là chân thật, đấy là huyễn tướng. Sau khi đã mê mới có, sau khi đã giác sẽ chẳng có. Trong Chứng Đạo Ca, quý vị thấy Diễn Gia Đại Sư đã nói rất hay: mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Vô đại thiên là ngay cả mười pháp giới đều chẳng có. Phải biết điều này. Chúng ta tăng tấn như thế nào? Trong các buổi giảng tôi đã nói rất nhiều lần, Đức Phật dạy chúng ta, căn bệnh của chúng ta là chấp trước, là phân biệt, là vọng tưởng. Quý vị chỉ cần trừ khử những thứ ấy. Nếu chúng ta có thể đối với hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, đối với hết thảy người sự vật, từ nay trở đi chẳng còn chấp trước nữa. Kể cả thân ta và cái ta sở hữu, tức ngã sở, đều chẳng chấp trước, hãy buông xuống. Niệm Phật giảng sanh sẽ chẳng phải là sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, mà là gì? Cõi phương tiện hữu dư, chẳng phải là tăng tấn ư? Lại có thể tiến thêm một bước nữa, là phân biệt cũng đoạn trừ. Không chỉ là ta chẳng có chấp trước, mà đối với sâm la vạn tượng thuộc vào pháp thế gian và xuất thế gian đều chẳng phân biệt. Chẳng phân biệt không phải là chẳng biết, mà là chiếu kiến. Trong cách nhìn của lũ phàm phu chúng ta có phân biệt, trong cái thấy của vị ấy chỉ có chiếu, chẳng có phân biệt. Ví như mắt chúng ta thấy sắc, thấy rõ ràng rành rẽ, chẳng chấp trước, chẳng phân biệt. Đấy là gì? Đấy là Bồ Tát. Bồ Tát giảng sanh vẫn là sanh trong cõi phương tiện hữu dư, nhưng thuộc địa vị cao. Trong cõi phương tiện hữu dư có ba bậc chính phẩm, thuộc về thượng phẩm thượng sanh. Nếu phá một phẩm vô minh, vô minh là vọng tưởng. Vọng tưởng gì vậy? Khởi tâm động niệm. Trong hết thảy các cảnh duyên, chúng ta không khởi tâm chẳng động niệm. Quý vị niệm Phật sanh về Tây Phương Tịnh Độ sẽ chẳng phải là cõi phương tiện hữu dư, mà là cõi thật báo Trang Nghiêm, chẳng sai khác. Thế giới Hoa Tạng tí nào chính là nhất chân pháp giới, là bậc pháp thân đại sĩ. Chúng ta có thể chứng đắc pháp thân đại sĩ hay không? Chỉ cần quý vị làm được ba chuyện này: hãy buông xuống, triệt để buông xuống, chẳng chấp trước, chẳng phân biệt, chẳng khởi tâm không động niệm. Chư vị phải ghi nhớ: không chấp trước quý vị sẽ chứng quả A-la-hán, chẳng phân biệt quý vị sẽ chứng quả Bồ-Tát, chẳng khởi tâm không động niệm quý vị sẽ thành Phật. Thành Phật chính là pháp thân đại sĩ, như đang được nói trong kinh này. Quý vị chẳng phải là chứng đắc viên mãn, mà là phần chứng. Xác thực là thật, chẳng giả. Vì sao? Quý vị dùng chân tâm. Chư Phật Như Lai đều dùng chân tâm, chẳng dùng vọng tâm. Nhưng khởi tâm động niệm, cái tâm sẽ vọng tâm, chân tâm biến thành vọng tâm. Điều này hết sức vi diệu, hễ khởi tâm động niệm sẽ biến. Vọng tâm là gì? Thuật ngữ Phật Pháp gọi nó là A-lại gia thức. Chân như bản tánh, chỉ cần khởi tâm động niệm liền biến thành A-lại gia thức. Phật Pháp nói do một niệm bất giác mà có vô minh, nhằm nói về chuyện này. Nếu chúng ta luyện công phu, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, chẳng khởi tâm không động niệm. Chứ gì phải biết, nếu trong tâm quý vị còn có ta chớ nên khởi tâm, đừng nên động niệm, quý vị đã khởi tâm động niệm mất rồi. Đây chính là như Lão Tử đã nói: đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Nhà Phật nói ngôn ngữ dứt bạc tâm hạnh xứ diệt, chính là cảnh giới này. Thật sự chẳng khởi tâm không động niệm, khi ấy sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần đều là chiếu kiến. Chiếu kiến là thấy chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là gì? Không và hữu bất nhị. Tức là như Tâm Kinh đã nói, quý vị hoàn toàn minh bạch. Sắc chính là không, không chính là sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Thọ tưởng hành thức cũng giống như thế. Quý vị thấy được toàn bộ. Gần đây nhất, khoa học hiện thời mới phát hiện sắc là vật chất. Vật chất từ đâu mà có? Từ trong vô sanh ra hữu, từ hữu trở về vô. Đại khái là khoa học đã suy diễn từ toán học, nhưng không biết làm thế nào để hiển thị rõ ràng cảnh giới ý. Thật ra cảnh giới ý ở ngay trước mắt hết sức rõ rệt, quý vị chẳng nhìn thấy đó thôi. Vì sao chẳng nhìn thấy? Do quý vị khởi tâm động niệm. Chỉ cần chẳng khởi tâm không động niệm, chẳng phân biệt không chấp trước, sẽ giống như kinh Pháp Hoa nói là Phật tri Phật kiến. Tri kiến của quý vị chính là Phật tri Phật kiến. Quý vị vốn sẵn là như như Phật. Thiện Đạo Đại Sư nói, nói chung là do gặp duyên khác nhau, quý vị có tin tưởng hay chăng? Chẳng sai tí nào. Gặp kinh Hoa Nghiêm chính là nhân duyên vô thượng. Bài kệ khai kinh chính vì kinh này mà viết: vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, ba chữ này trọng yếu. Đắc thọ trì là như dòng nước chảy vào cái ao của quý vị, được thọ trì. Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, quý vị đạt được thọ dụng, hoàn toàn hấp thụ. Sau đây mới có thể đại từ đại bi, ngàn xứ nguyện cầu ngàn xứ ứng, vì hết thảy chúng sanh. Mà biểu diễn biểu diễn cho chúng sanh trông thấy, vì người khác diễn nói. Diễn là làm ra. Làm ra gì vậy? Thể hiện ta đã buông xuống, thể hiện ta chẳng chấp trước. Ta chẳng có chấp trước, ta chẳng có phân biệt, ta chẳng có khởi tâm động niệm. Làm ra cho người khác thấy. Thích Ca Mâu Ni Phật nêu gương cho chúng ta nhìn vào. Chúng ta học Phật thì học theo ai? Học theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật ở nơi đâu? Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh chính là sự biểu hiện của Thích Ca Mâu Ni Phật. Hàng ngày Thích Ca Mâu Ni Phật đi ra ngoài. Đoạn này nói về những nhân vật và cảnh quan mà ta trông thấy trên đường đi khất thực, trông thấy những thứ ấy. Sau khi quý vị thấy xong, trong tự tánh tự nhiên có phản ứng, hoàn toàn chẳng phải là ta nguyện hết thảy chúng sanh. Quý vị vẫn có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Do vậy trong đương nguyện chúng sanh ở đây chẳng có vọng tưởng phân biệt chấp trước, chính là cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, là phản ứng tự nhiên. Tôi thường dùng thí nghiệm với nước của ông Giang Bổn Thắng để chứng tỏ cùng quý vị. Ông ta làm thí nghiệm 11 năm. Nước là khoáng vật, biết nước, có thấy nghe hay biết. Tôi còn bảo ông ta thấy nghe hay biết đã được ông trắc nghiệm tìm ra. Nó còn có sắc thanh hương vị. Đối với sắc thanh hương vị, nay ông chỉ thấy sắc tướng, chứ âm thanh mùi vị ông chưa thí nghiệm được. Tôi nói ông vẫn phải nỗ lực. Chắc chắn là có sắc thanh hương vị. Vì sao? Tất cả hết thảy các hiện tướng là pháp tướng. Pháp tướng do đâu mà có? Pháp tướng do pháp tánh biến ra. Pháp tánh có thấy nghe hay biết, có sắc thanh hương vị, chúng vốn sẵn có. Trung Quán Luận nói bát bất là để hình dung những thứ này. Những thứ này được gọi là linh tánh. Chúng ta gọi chúng là linh tánh. Sắc thanh hương vị, thấy nghe hay biết chính là linh tánh, là bản tánh. Bất sanh diệt, bất lai bất khứ, bất thường bất đoạn, bất nhất bất dị. Trong giáo pháp Đại Thừa đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch, chúng ta thấy đều có. Nếu quý vị thấy đều buông xuống, vọng tưởng phân biệt chấp trước thấy đều buông xuống, tánh đức sẽ hiện tiền viên mãn, chẳng có một tí chướng ngại nào. Sắc thân của chúng ta là pháp tướng, mỗi tế bào đều có thấy nghe hay biết, mỗi sợi lông mảy tóc cũng có thấy nghe hay biết, mà cũng có sắc thanh hương vị. Tâm địa thanh tịnh, nó hoàn toàn bình thường. Bình thường là gì? Bình thường là sẽ chẳng lão, chẳng có sanh lão bệnh tử, đó là bình thường. Hễ có sanh lão bệnh tử thì là bất bình thường. Do vậy có thể biết công phu tu hành của chúng ta vẫn chưa đủ. Nếu là đầy đủ, lúc tôi 26 tuổi đã học Phật, năm nay quý vị nhìn vào dáng vẻ của tôi chắc chắn vẫn giống hệt như lúc 26 tuổi. Tức là công phu tu tập của tôi chẳng đủ. Nếu tôi thật sự thực hiện công phu đầy đủ, 26 tuổi bèn đạt tới cảnh giới này, vĩnh viễn là 26 tuổi. Nó biến như thế nào? Biến từ chỗ nào? Biến từ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Hệ quý vị có những thứ ấy, cái tâm sợi biến. Đấy là gì? Đấy là thức. Vì thế nói duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Quý vị chỉ có tâm hiện, chẳng có thức biến. Đấy là điều bình thường nhất. Này chúng ta đối với tầng cao nhất này, tức là đối với vọng tưởng, chẳng đoạn được, thật sự khó khăn. Đoạn vọng tưởng, quý vị sẽ chứng đắc địa vị Pháp Thân Bồ Tát, tối thiểu cũng là sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo. chẳng có chuyện gì nữa, thật sự là bất sanh bất diệt. Chẳng đạt được điều này, đối với hai tầng dưới chúng ta nỗ lực thì sẽ có thể làm được, tức là chúng ta chẳng phân biệt, chẳng chấp trước. Cái tâm phân biệt chấp trước của tôi ít hơn, nhẹ hơn người bình phàm. Vì thế người khác thường hỏi tôi: thưa pháp sư, thầy dùng gì để bảo dưỡng thân thể? Tôi chẳng dùng chi hết. Nếu nói là có, nói theo kiểu hiện thời sẽ là dùng ý niệm để bảo dưỡng thân thể. Ý niệm là gì? Tâm thanh tịnh. Trong những năm qua tôi đã đề xuất thuần tịnh thuần thiện. Tâm địa phải thanh tịnh, phải thiện lương. Đấy là sự bảo dưỡng tốt nhất. Tâm địa thanh tịnh, thiện lương, chẳng bị bên ngoài quấy nhiễu, chẳng bị bên ngoài nhiễm ô. Tâm địa từ bi, từ bi có thể giải độc. Do vậy bảo dưỡng phải dùng chính mình, chẳng cậy vào bên ngoài. Bất cứ thứ gì bên ngoài, thưa cùng quý vị, đều có tác dụng phụ. Khá nhiều người chẳng hiểu đạo lý này. Do đó có rất nhiều đồng tu từ Trung Quốc mang những món đồ bổ đến biếu tôi. Tôi bảo họ: những món thuốc bổ này tôi đều dùng làm quà tặng để biếu người khác. Bản thân tôi chẳng cần mảy may, thứ gì cũng đều không cần, chẳng có mảy may tác dụng phụ nào. Hình tướng nhằm biểu diễn, ngạn ngữ có câu nói: Bồ Tát, Bồ Tát niên niên thập bát. Thật vậy chẳng giả. Trong quá khứ khi tôi giảng kinh đã có nói: tôi 26 tuổi học Phật, tâm thái vĩnh viễn giữ ở lứa tuổi 26. Nếu quý vị 17, 18 tuổi học Phật, vĩnh viễn giữ ở tuổi 17, 18. Sự thật này đã nghiệm nhiên được các nhà khoa học dùng phương pháp khoa học để chứng minh, khó có thay. Quý vị trông thấy điều này mà chẳng tin tưởng, vậy là chẳng có cách nào cả. Bởi lẽ ưu tư có thể làm cho con người già khòm. Con người chớ nên có ưu lự, chớ nên có tham dục. Quý vị nói ích kỷ tiến tâm lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Tôi thường nói 16 chữ ấy đều chớ nên có. Hãy triệt để buông xuống, quý vị sẽ đắc đại tự tại. Tựa đề kinh Vô Lượng Thọ đã nêu ra cương lãnh tu học mà quý vị sẽ đạt được: thanh tịnh bình đẳng giác. Quý vị nhìn vào tựa đề kinh, tựa đề kinh là Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm. Đó là nói về quả. Cái nhân là thanh tịnh bình đẳng giác. Trong tựa đề kinh có nhân và có quả. Chúng ta phải như thế nào để đạt được tâm thanh tịnh? Buông xuống hết thảy chấp trước, tâm sẽ thanh tịnh. Buông xuống hết thảy phân biệt, tâm sẽ bình đẳng. Buông xuống khởi tâm động niệm sẽ giác. Tông môn nói là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đây chính là ý nghĩa được bao hàm trong bài kệ về ao chuông này. Quý vị thấy nước từ bên này đổ vào, từ bên kia tuôn ra, Đổ vào là tin nhận phụng hành, chảy ra ngoài là vì người khác diễn nói. Nêu lên ví dụ này, do vậy trong phần phát nguyện đã nói đặc biệt rõ ràng: ngữ nghiệp mạn túc, xảo năng diện thuyết. Chúng ta có cần phải đọc rất nhiều sách hay không? Có phải tìm rất nhiều tài liệu tham khảo hay không? Chẳng cần thiết. Tìm những thứ phiền phức ấy để làm gì? Chúng ta hãy ngẫm xem Thích Ca Mâu Ni Phật đọc bao nhiêu sách. Ngài nói ra kinh giáo nhiều ngần ấy, lưu truyền cho đến hiện tại. Ngài học từ chỗ nào? Lại nhìn vào Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư của Thiền Tông Trung Hoa. Thuở tại thế, Ngài giảng kinh thuyết pháp hơn 30 năm. Ngài chẳng biết chữ, nhưng bất luận hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, quý vị hỏi Ngài, Ngài đều biết rõ. Trước nay Ngài chưa từng xem kinh giáo nhà Phật. Thiền sư Pháp Đạt niệm kinh Pháp Hoa 10 năm chẳng khai ngộ, cứ tưởng chính mình ghê gớm lắm. Đọc kinh Pháp Hoa suốt 10 năm cơ mà. Chúng ta ngẫm xem, 10 năm thì đại khái sẽ là hơn 3.000 bộ. Mỗi ngày niệm một bộ, chẳng thiếu một ngày nào. 10 năm là 3.600 bộ. Vì thế khi gặp Lục Tổ, sư đảnh lễ mà đầu chẳng soát đất. Lục Tổ trông thấy bèn bảo sư đứng dậy: nhất định là ông có điều gì đó đáng để kiêu ngạo, ông hãy nói cho ta nghe. Sư liền nói: tôi đã niệm 3.000 bộ kinh Pháp Hoa, nhưng như thế nào sư chẳng hiểu ý nghĩa. Hướng về Lục Tổ thịnh giáo, Lục Tổ bảo: ta chưa được nghe bộ kinh ấy, ông hãy đọc cho ta nghe. Sư quá thuộc, đúng là thuộc kinh lào lào. Đọc đến phẩm thứ hai, tức phẩm Phương Tiện, Lục Tổ bảo: chẳng cần niệm nữa, ta biết cả rồi. Tổ giảng đại ý kinh Pháp Hoa cho sư nghe. Nghe xong sư khai ngộ, lại đảnh lễ dập đầu sát đất. Từ đâu mà Lục Tổ có năng lực ý? Quý vị có thể đáp được hay không? Trong kinh có nói: hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai, từ đấy mà có. Quý vị vốn sẵn có, chẳng phải là học từ bên ngoài. Cho đến khoa học kỹ thuật trong hiện thời cũng vốn sẵn có trong tự tánh, chẳng có gì là vật ở ngoài tâm. Chỉ cần quý vị minh tâm kiến tánh, hễ người khác vừa hỏi, câu giải đáp sẽ tự nhiên xuất hiện. Giống như trong thí nghiệm với nước, chúng ta viết một chữ dán lên bình nước, nó lập tức dấy lên phản ứng. Quan sát kết tinh của nước với kính hiển vi sẽ thấy thiện niệm hết sức tốt đẹp, do ác niệm bèn hết sức xấu xí, lập tức phản ứng. Đấy là tánh đức lưu lộ. Có người thường nói nước đại bi rất linh nghiệm. Sáng sớm hôm nay tôi bảo các đồng tu: quý vị thấy cái bình nước này hiện thời chúng ta dán chữ A Di Đà Phật, Tôi nghĩ chúng ta in một trang chú Đại Bi, dán Đại Bi chú lên bình nước. Nước ấy sẽ là nước Đại Bi. Tiến sĩ Giang Bổn Thắng của Nhật Bản đã làm thí nghiệm. Ông ta dùng kinh Pháp Hoa để làm thí nghiệm. Quý vị dùng nước Đại Bi, nếu quý vị phát tâm Đại Từ Đại Bi, nước ấy sẽ linh nghiệm khôn cùng. Hiệp hội của chúng ta xướng suất thực hiện, mỗi nhà đều được bình an. Quý vị mời người khác niệm chú Đại Bi, trong ấy vẫn xen tạp vọng tưởng, hiệu quả sẽ bị chiết khấu. Dán chữ Đại Bi chú vào chén nước, chẳng có tí tì vọng tưởng nào. Quý vị hãy ngẫm xem, phân biệt chấp trước vọng tưởng thấy đều chẳng có. Công lực chẳng biết là to hơn chúng ta bao nhiêu lần. Quý vị hãy chú tâm suy nghĩ lời tôi nói có đúng hay không. Khi chúng ta dùng nước Đại Bi cùng là một chén nước như nhau, hai người dùng sẽ đạt được hiệu quả khác nhau. Sai biệt ở chỗ nào? Tâm Đại Bi khác nhau. Nếu ta có 10 phần tâm Đại Bi, ta sẽ có 10 phần cảm ứng. Quý vị chỉ có 5 phần tâm Đại Bi, sẽ cảm ứng chỉ có 5 phần. Vì thế khi dùng nước ấy, phải khởi tâm Đại Bi thì mới hữu dụng. Trước kia chuyên gia đại sư đã dạy tôi điều này. Dùng tâm Đại Từ Bi niệm chú Đại Bi sẽ có cảm ứng. Nếu chẳng có tâm Đại Từ Bi niệm chú Đại Bi sẽ có lợi, tốt hơn nói lời nhăng nhít. Nhưng hiệu quả và lợi ích chân thật chẳng lớn. Nhất định phải là tâm và miệng tương ứng thì mới có thể sanh ra sự cảm ứng đạo giao. Chúng tôi nghe thầy giáo huấn, lúc đó cảm nhận chẳng sâu đậm như thế. Từ mấy lần sang thăm Nhật Bản đến thăm viếng phòng thí nghiệm của tiến sĩ Giang Bổn Thắng, mới quản nhiên đại ngộ. Đạo lý này quá sâu. Do vậy chúng ta là thiện niệm, các tế bào và khí quan trên toàn thân sẽ đều thiện. Vì thế đối với chuyện tu hành tôi thường nói, lại còn đã nói bao nhiêu năm, tu hành có công đức gì hay không, cứ nhìn vào khuôn mặt, nhìn vào thể chất của quý vị sẽ biết ngay. Điều này giống như gì? Tùy thuộc tâm địa của quý vị là thiện hay bất thiện, nhìn vào kết tinh của nước với kính hiển vi sẽ thấy ngay. Thiện tâm thì hết sức đẹp đẽ, tâm bất thiện nó sẽ rất xấu xí. Cùng một đạo lý giống hệt, thiện tâm thì diện mạo của quý vị tốt lành, thiện tâm thì thân thể của quý vị tốt lành, khỏe mạnh. Già mà chẳng suy, vẫn hoạt bát y hệt. Đạo lý ở chỗ này. Hiện thời để tuyên truyền Phật giáo nhất định phải thực hiện từ tâm. Bản thân chúng ta phải thật sự làm. Tướng mạo của chúng ta sẽ biến đổi, thể chất biến đổi, thân thể vốn chẳng khỏe, nay biến thành rất khỏe. Tướng mạo vốn xấu xí, nay tướng mạo biến thành rất đẹp. Tướng chuyển theo tâm, thể chất cũng chuyển theo tâm. Phật Pháp nói, hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Vì thế phải biểu diễn cho người khác thấy. Đặc biệt là trong thời đại hiện tại này, quý vị nói suông người ta chẳng tin tưởng. Quý vị biểu diễn cho họ thấy, chẳng cần nói. Sau khi họ tiếp xúc quý vị, họ thấy quý vị xác thực là khác hẳn, sẽ hướng về quý vị thỉnh giáo. Sau đây quý vị lại nói rõ cùng họ, họ sẽ có thể nghe lọt tai. Chẳng cần phải nói trước với họ, trước tiên là bày ra hình tướng cho họ thấy. Đấy là chúng ta thực hiện từ cái tâm, thực hiện từ cá nhân ta. Sau đây mới mở rộng thực hiện từ gia đình của chính mình. Lợi ích ấy quá to. Nếu quý vị hiểu đạo lý này, tiền thuốc thang trong một đời sẽ giảm bớt. Vì sao? Chẳng ngã bệnh. Tiền thuốc thang giảm bớt, chớ nên hưởng dùng, phải quyên tặng cho bệnh viện, phải tặng cho rất nhiều người mắc bệnh khổ nạn. Tôi nói kẻ chẳng hiểu đạo lý này, hàng ngày giấy vọng tưởng, hàng ngày làm chuyện tham sân si mạng, cho nên họ bị bệnh tật chẳng có cách nào chữa trị. Chúng ta đã hiểu, hoàn toàn dùng Phật Pháp. Phật Pháp là sử dụng tự tánh. Chúng ta dùng phương pháp này, cho nên có thể tiết giảm món tiền ấy. Nhà của quý vị bình an, người một nhà hạnh phúc, thực sự khỏe mạnh, sống lâu. Từ một nhà quý vị sẽ ảnh hưởng đến dân tộc. Quý vị còn có thân thích, bạn bè, còn có láng giềng, chòm xóm. Quý vị giúp đỡ họ, mở rộng như vậy sẽ khiến cho cả nước được lợi ích. Toàn thể thế giới đều được lợi ích. Điều này quan trọng hơn bất cứ điều chi khác. Vì thế quý vị nhất định phải biết biểu diễn. Diễn chẳng vì chính mình mà là diễn cho người khác xem. Họ đến thỉnh giáo, quý vị sẽ giải thích cặn kẽ. Nếu họ tin tưởng, có thể lý giải, có thể tin theo, mà cũng có thể y giáo phụng hành, họ sẽ được lợi ích. Sáu đĩa DVD Sơn Tây Tiểu Diện, lại còn có đĩa Vì Sao Chẳng Thể Ăn Thịt Chúng Nó, tức là không ăn thịt chúng sanh, dường như cũng gồm bốn đĩa, tổng cộng là 10 đĩa DVD. Tôi nghe nói gần đây trong nước làm rất nhiều. Bộ đĩa Sơn Tây Tiểu Diện tường trình có tới 40 người mắc bệnh chẳng trị được. Bệnh viện đã chấm dứt chữa trị, họ trở về. Đọc tụng Kinh Địa Tạng, niệm Phật, nghiễm nhiên là chỉ trong mấy tháng lại đi kiểm tra, bệnh ung thư chẳng còn nữa. Thân thể khôi phục rất bình thường, sống như thế nào cũng đều được. Nhóm người ấy đông tới 40 người. Vì thế tôi nghe nói bộ đĩa DVD ấy được lưu thông với số lượng hết sức to lớn, rất nhiều người mong cầu. Đấy là gì? Chẳng có gì khác, chính là đạo lý như tôi vừa mới nói với quý vị. Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng, vì sao quý vị không nghĩ thiện, cứ nghĩ ác? Vì thế tưởng Phật, tưởng Bồ Tát, tưởng đọc kinh niệm Phật, chính là tưởng thù thắng nhất. Có thể chuyển biến các tế bào trên toàn thân thể quý vị thành tốt đẹp nhất, thù thắng nhất, đẹp đẽ nhất. tế bào đã tốt đẹp, khí quan bèn tốt đẹp, tức là bình thường sẽ chẳng có bệnh tật. Bệnh là gì? Bệnh là do vọng tưởng, phân biệt, chấp trước biến ra. Này, đối với vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, quý vị thấy đều buông xuống, tưởng Phật, tưởng Bồ Tát sẽ khác hẳn. Vì thế phải nên biết thân thể vật chất chẳng có thiện hay ác, giống như nước chẳng có thiện hay ác. Quý vị dùng thiện niệm đối với nó, hãy xem nó hiện bày sự kết tinh. Dùng ác niệm đối với nó, quý vị lại xem kết tinh do nó hiển lộ, khác hẳn. Quý vị hiểu đạo lý này. Nói thông thường, thân thể con người có 75% là nước. Tôi nói không chỉ là nước, tất cả các hiện tướng, tất cả vật chất. Quý vị phải hiểu pháp tánh và pháp tướng, như trong kinh Phật đã nói. Pháp tánh ở chỗ nào? Pháp tánh là pháp tướng, pháp tướng là pháp tánh. Pháp tánh giống như vàng, pháp tướng giống như các món đồ. Vàng là đồ vật, đồ vật là vàng. Vàng ở trong đồ vật, đồ vật ở trong vàng, chẳng thể tách rời. Pháp tánh chẳng có thiện hay ác, pháp tướng cũng chẳng có thiện hay ác. Niệm của quý vị là thiện, nó sẽ biến thành thiện. Niệm của quý vị là ác, nó sẽ biến thành ác. Tối thiện là thiện lẫn ác đều chẳng có. Đó là cảnh giới của Phật. Có thiện có ác chính là đệ nhị nghĩa, là cảnh giới từ hàng Bồ Tát trở xuống. Thứ nhất trong 10 pháp giới là Phật pháp giới. Trong Phật pháp giới chẳng có thiện hay ác. Vì sao? Họ chẳng có khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm là Bồ Tát, chẳng phải là Phật. Khi còn chưa có chấp trước phân biệt sẽ rất gần với Phật, tức là Phật pháp trong 10 pháp giới. Có phân biệt nhưng còn chưa có chấp trước sẽ là Bồ Tát pháp giới. Duyên giác pháp giới và thanh văn pháp giới. Tới khi có chấp trước, hệ có chấp trước sẽ biến thành thiên pháp giới, tu la pháp giới, nhân pháp giới trở xuống đều có chấp trước. Chấp trước càng nghiêm trọng càng đọa xuống dưới. Đạo lý là như thế đó. Nếu cái gì tham cứu thấu triệt đạo lý này, sẽ thay đổi dáng vẻ của chính mình. Thật sự biến đổi chính mình. Chúng ta thay đổi chính mình, một nhà thay đổi, xóm giềng làng nước thảy đều thay đổi. Người trong thế gian hiện thời bận tâm nhất là làm thế nào để hóa giải xung đột, xúc tiến an định hòa bình, toàn bộ đều đạt được. Chẳng phải là không làm được, thật sự có thể làm được. Do vậy xác thực là Phật pháp có thể giải quyết vấn đề hiện thực của chúng ta, có thể giải quyết vấn đề trong cuộc sống. Đó là trong cửa nhà Phật có cầu ác ứng. Người thế gian trong hiện thời cầu phát tài, cầu thăng quan, cầu tiến tâm lợi dưỡng, chẳng có gì không cầu được. Chỉ cần quý vị hiểu đạo lý này, hiểu phương pháp, đúng lý đúng pháp, chẳng có thứ gì không cầu được. Đúng là trong cửa nhà Phật có cầu ác ứng. Những điều này đều do Chương Gia Đại Sư truyền dạy khi tôi mới học Phật. Tôi có thể tin tưởng Thầy y giáo phụng hành. những thứ trong mạng vốn chẳng có, vậy mà đều cầu được toàn bộ. Trong mạng chẳng có tài, tuy đời này tôi chẳng có tiền bạc gì, nhưng cuộc sống hết sức tự tại, ăn mặc ở đi lại không có gì bị thiếu khuyết. Đến tuổi già, nhất là mười mấy năm gần đây, đúng là có cầu ác ứng. Nhưng tôi chưa hề cầu vì chính mình, toàn là vì chúng sanh khổ nạn mà cầu. Tuy chướng duyên rất nhiều, nhưng chẳng có gì là trở ngại to tát. Những sự thật này chính quý vị đều đích thân trông thấy. Đã là chính mắt trông thấy mà vẫn chẳng tin tưởng thì chẳng có cách gì hết. Đích thân trông thấy chính là tác chứng chuyển trong tam chuyển pháp luân đấy nha. Vì lẽ đó, các đồng tu trong đạo tràng của chúng ta nhất định phải khéo tu học. Quý vị hiểu rõ phương pháp và lý luận trong kinh Hoa Nghiêm, trong đời này sẽ sống hết sức hạnh phúc, hết sức viên mãn. Vấn đề ở chỗ quý vị có thực sự nghe hiểu đạo lý này hay chăng? Những điều đã giảng trước kia đều được lưu trữ trong đĩa DVD. Nay chúng tôi đã giảng hơn 1.500 tập, mỗi tập là 2 tiếng đồng hồ, đã giảng hơn 3.000 giờ rồi. Nay chúng ta đang trong hội thứ hai, tôi giảng cặn kẽ hội thứ nhất và hội thứ hai. Hội thứ ba là thập trụ Bồ Tát. Từ hội thứ ba trở đi tôi sẽ chẳng giảng cặn kẽ. Hiện thời quý vị thấy 1 giờ tôi giảng 1 bài kệ, từ nay về sau 1 giờ tôi sẽ giảng 20 bài kệ. Vì sao? Nếu với tốc độ này, tôi dự đoán bộ kinh này phải mất 3 vạn giờ thì mới có thể giảng xong. Thời gian quá dài. Này tôi có ý nghĩ rút gọn thành giảng 7.000 giờ sẽ viên mãn. Vì thế trong phần sau tôi sẽ giảng rất mau, phần trước phải giảng tỉ mỉ. Vì phần trước là cơ sở, giống như xây nhà, trước đó phải đắp nền, nền nhất định phải kiên cố, từ đó sẽ xây dựng hết sức dễ dàng. Nếu chẳng xây nền tảng đàng hoàng, quý vị có làm cả đời vẫn chẳng thể thành công. Vì sao? Tín tâm chẳng đủ. Tín tâm trọng yếu nhất. Kinh Kim Cang Bát Nhã dạy: tín tâm thanh tịnh tất sanh thật tướng. Bản tín bản nghi, làm sao quý vị có thể thành tựu cho nổi? Đối với hai hội trước, chúng ta dựa vào đấy để kiến lập tín tâm, kiến lập nguyện tâm. Kiến lập năng lực lý giải. Từ đấy trở đi thuận buồm xuôi gió. Chẳng cần phải nói tỉ mỉ như thế nữa. Vì thế nếu chưa gì chẳng nghe phần trước, chúng tôi có đĩa DVD, quý vị có thể mượn từ hiệp hội để xem. Chớ nên coi TV, chớ nên đọc báo chí. Nếu quý vị đọc báo chí xem tạp chí, chẳng bằng xem kinh Hoa Nghiêm. Nếu quý vị coi TV sẽ chẳng bằng nghe giảng kinh Hoa Nghiêm. Nếu mỗi ngày quý vị có thể nghe từ 4 tiếng đến 6 tiếng đồng hồ, 1 năm sau sẽ thay đổi. 2 năm, 3 năm, quý vị sẽ nhập cảnh giới. Đó gọi là gặp duyên bất đồng. Hiện thời cái duyên ấy ở chỗ này, chỉ cần quý vị chịu làm, đó chính là đạo tràng chánh pháp, hiếm có khó gặp. Ở chỗ này nếu các đồng học hời hợt sơ ý, ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ, quý vị nói xem có đáng tiếc lắm hay chăng? Chỉ có khế nhập cảnh giới, trí huệ hiện tiền, quý vị mới có thể giải đáp hết thảy các nghi nan tạp chứng, mới biết làm người như thế nào, làm việc như thế nào, tiếp xúc với người khác như thế nào, qua lại với người khác như thế nào, đều có thể đạt đến rốt ráo viên mãn. Bộ kinh này thù thắng khôn sanh, là pháp luân viên mãn, là căn bản pháp luân trong Đại Thừa Phật Giáo. Hết thể các kinh đều là quyến thuộc của Hoa Nghiêm. Nay chúng ta hạ thủ công phu nơi bộ kinh này, học từ căn bản, thật sự nắm được căn bản. Hy vọng các đồng học hiểu rõ, chứ nên ngay trước mặt mà bỏ lỡ đại cơ duyên này. Cơ duyên này chính là một ngày hiếm có khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Chúng tôi nói bài kệ này đến đây. Này đã hết thời gian rồi, chúng ta nghỉ ngơi mấy phút. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem bài kệ tụng thứ 13. Nhược kiến cấp tỉnh, đưa nguyện chúng sanh cụ túc biện tài diện nhất thiết pháp. Vào thời cổ, nước dùng trong cuộc sống của ngày của dân chúng, rất nhiều trường hợp toàn là dùng nước giếng. Thời niên thiếu, tôi sống tại hương thôn. Trong hương thôn hay trong thành thị đều dùng nước giếng. Đại khái là một con phố, một phường hoặc một thôn trang. Người sống trong thôn trang đông hơn đôi chút đều có nước giếng. Thông thường là dùng nước từ khe suối hoặc nước sông rất gần chỗ chúng tôi sống, khoảng chừng một dặm đường có một cái hồ nhỏ. Trên thực tế hồ cũng rất lớn. Vì thế nói đến nước hồ, chúng tôi đều dùng nước ấy để uống. Gánh một gánh nước khi tôi còn bé là chuyện thường làm. Người bé sức cũng bé, dùng thùng nhỏ cũng có thể gánh hai thùng mỗi gánh. Khoảng cách là một dặm đường. Một dặm đường ước chừng chưa đầy một cây số, bởi lẽ dặm của người Hoa chưa đến một cây số. Trẻ nhỏ làm chuyện này, Đối với nước giếng, đương nhiên là có thùng. Thả vào trong giếng có một sợi dây rất dài. Đối với chữ cấp tỉnh, Thanh Lương Đại Sư có chú giải chữ cấp: cấp giả, thủ giả, biện tài diễn pháp. Do cảnh cấp thủy, cảnh là sợi dây, tức là sợi dây thừng xuyên qua thùng đựng nước. Dùng sợi dây thừng ấy thả thùng vào trong giếng để lấy nước. Có ý nghĩa này. Vì thế dẫn phát đại nguyện tương đồng, tức là biện tài vô ngại, cụ túc là vô ngại. Cụ túc biện tài, chư vị nhất định phải biết biện tài là đức dụng của trí huệ. Có thể diễn nhất thiết pháp. Ở đây diễn là biểu diễn, thiên trọng diễn thuyết. Thiên trọng dân đáp. Hết thảy chúng sanh gặp những vấn đề nghi nan đến thỉnh giáo, quý vị đều có thể giải nói cho họ. Lại còn chắc chắn là quý vị có năng lực quan sát căn cơ. Vì sao? Những vị được nói đến ở đây toàn là Bồ Tát. Từ thất tính trở lên, công phu đoạn chứng của địa vị thất tính giống như A-la-hán của tiểu thừa, nhưng trí huệ và đức năng vượt trội A-la-hán quá nhiều. A-la-hán làm thế nào cũng chẳng thể sánh bằng được. Nói theo phương diện đoạn phiền não thì giống như A-la-hán, đều là đoạn kiến tư phiền não. Kinh Hoa Nghiêm gọi kiến tư phiền não là chấp trước. Vì thế đối với điều này, chúng tôi chẳng ngại phiền mà nhắc nhở các đồng học quyết định chớ nên chấp trước. Quý vị thấy trong thế gian này, tất cả các tranh chấp, tất cả các rắc rối phiền não, hết thảy các hiểu lầm, đối lập, xung đột, toàn bộ đều sanh từ chấp trước. Chỉ cần buông xuống chấp trước, những thứ ấy sẽ hoàn toàn chẳng còn nữa. Buông xuống chấp trước, phiền não bị trừ khử quá nữa. Cái còn sót lại, nói theo Phật pháp, sẽ là di tế phiền não, chứ những phiền não thô nặng chẳng còn nữa. Tức là 26 món phiền não được nói trong Bách Pháp Minh Môn Luận của Pháp Tướng Tông hoàn toàn chẳng còn nữa. Căn bản phiền não gồm có 6 món là tham sân si mạn nghi và ác kiến. Tùy phiền não có 3 loại là đại tùy, trung tùy và tiểu tùy. Đại tùy gồm 8 món, trung tùy gồm 2 món, vô tàm, vô quý. Tiểu tùy gồm 10 món, 26 món phiền não là căn bản phiền não. Toàn là do từ chấp trước mà có. Chỉ cần buông xuống chấp trước, sẽ chẳng có phiền não. 26 món phiền não ấy chính là cội nguồn của lục đạo luân hồi. Chẳng có những thứ ấy sẽ chẳng có lục đạo. Chúng ta chớ nên không biết điều này. Chẳng buông xuống những thứ ấy sẽ có lục đạo luân hồi. Hễ buông xuống, lục đạo luân hồi chẳng còn nữa, quý vị bèn vượt thoát lục đạo. Trong Pháp Đại Thừa, quý vị có quả vị là Bồ Tát, thuộc địa vị thất tính theo Kinh Hoa Nghiêm, tức A-la-hán. Bát tính là Bích Chi Phật, cửu tính là Bồ Tát, thập tính chính là Phật trong 10 Pháp giới, là tương tự tức Phật. Chúng ta có thể làm được hay không? Nỗ lực một chút thì sẽ có thể, chẳng phải là không thể. Thành Phật phải mất 3 đại A Tăng kỳ kiếp. Cũng có người cần đến vô lượng kiếp. Đó là gì? Đó là hình dung buông xuống rất khó. Kẻ bình phàm chẳng buông xuống. Quý vị có thể buông xuống sẽ là anh hùng hào kiệt. Vì thế chỗ chúng ta thờ phụng Thích Ca Mâu Ni Phật được gọi là Đại Hùng Bảo Điện. Các vị đến chùa miếu đều thấy Đại Hùng Bảo Điện. Trong Đại Hùng Bảo Điện nhất định là thờ Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại Hùng là Đại Anh Hùng. Đại Anh Hùng khác người thường ở chỗ nào? Người thường làm không được, người ấy có thể làm được, bèn gọi là Đại Anh Hùng. Người thường chẳng làm được chuyện gì, chẳng thể buông xuống tập khí phiền não. Thích Ca Mâu Ni Phật làm được. Như tôi vừa mới nói, những chuyện này đều được dạy trong Kinh Hoa Nghiêm. Buông xuống chấp trước, buông xuống phân biệt, buông xuống khởi tâm động niệm, sẽ là Đại Anh Hùng. Thời cổ có câu ngạn ngữ như sau: xuất gia phi tưởng tượng chi sở năng di giả. Tướng là gì? Nguyên soái. Tướng là gì? Chính là tổng lý của quốc gia trong hiện thời. Làm thủ tướng còn dễ dàng, chứ buông xuống chấp trước phân biệt vọng tưởng chẳng dễ dàng đâu nhé. Người xuất gia làm chuyện gì? Buông những thứ ấy xuống. Vì thế tướng quân và tể tướng chẳng thể buông xuống được, người xuất gia có thể buông xuống. Đó là chuyện tướng quân và tể tướng chẳng thể làm. Có ý nghĩa này, nếu người xuất gia mà ngay cả chuyện này chẳng buông xuống được, có gì khác biệt hạng phàm phu tục tử thông thường đâu nhỉ? Có khác gì đâu. Nói chung, chư vị phải hiểu đạo lý này. Trong Phật môn có câu nói: thí chủ nhất lạp mễ, đại như tu di sơn, kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Quý vị cứ tưởng là ăn ngon trong Phật môn đi nha. Trong các buổi giảng tôi cũng nói đến chuyện này rất nhiều. Người xuất gia đi khất thực từng nhà xin được bát cơm này, chẳng giống như kẻ ăn mày xin một chén cơm bên ngoài. Khác nhau ở chỗ nào? Kẻ ăn mày xin một chén cơm, người ta cho hắn là vì thương xót. Tuyệt đối chẳng có bất cứ lòng mong cầu được báo đền. Vì thế quý vị có thể tiếp nhận không sao hết. Người xuất gia tiếp nhận cúng dường khác hẳn. Người ta đối với quý vị bằng cái tâm cung kính, chẳng phải là thương xót, chẳng phải là thấy quý vị đáng thương, chẳng phải là đồng tình với quý vị. Họ có lòng cung kính, có niềm mong mỏi được báo đáp. Họ cúng dường quý vị là hy vọng quý vị thành tựu đạo nghiệp, sẽ độ họ. Họ có lòng kỳ vọng to lớn đối với quý vị như thế. Nếu quý vị chẳng thể thành tựu đạo nghiệp, hưởng suông sự cúng dường của họ, sẽ như thế nào? Trong tương lai phải trả nợ. Việc này tuyệt đối chẳng phải là các tổ sư đại đức nói ra để dọa nạt chúng ta, chẳng phải vậy. Tổ sư đại đức là đệ tử Đức Phật. Đức Phật dạy đệ tử chẳng nói dối, không nói đôi chiều, không nói theo dệt, không ác khẩu. Lẽ nào tổ sư đại đức lại dòng ngữ cho được? Lẽ nào có thể lừa dối chúng ta? Trong kinh Kim Cang, Đức Phật đã nói rất hay: Như Lai là bậc chân ngữ, thật ngữ, như ngữ. Chân là chẳng giả. Thật là chẳng hư dối. Như ngữ nghĩa là hoàn toàn là chân tướng sự thật, chẳng thêm chẳng bớt. Chớ nên coi thường, để sau này quả báo hiện tiền, quý vị hối hận cũng chẳng kịp. Trong 84.000 pháp môn, duyên của chúng ta thù thắng khôn sánh. Gặp gỡ gì vậy? Gặp đạo dễ hành. Tịnh Độ Tông là đạo dễ hành. Đối với các pháp môn khác, quý vị mong thành tựu trong một đời đúng là chẳng dễ dàng. Vì sao? Phải đoạn phiền não. Quý vị thấy Kinh giáo đã nói đoạn hết 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới thì mới chứng quả Tu Đà Hoàng. Trong Đại Thừa, Kinh Hoa Nghiêm nói địa vị sơ tính Bồ Tát. Địa vị sơ tính Bồ Tát đoạn 88 phẩm kiến hoặc. Chúng ta có đoạn hay không? Nếu chúng ta đoạn 88 phẩm kiến hoặc, quý vị mới là Bồ Tát thuộc địa vị sơ tính. Tuy là sơ tính cũng rất lỗi lạc. Vì sao? Quý vị dự vào dòng thánh nhân. Trong bài kệ thứ 10 thuộc phần trước đã nói đắc dự pháp lưu. Tức là từ địa vị sơ tính trở lên, trong ba món bất thoái, quý vị chứng đắc vị bất thoái. Chỉ cần quý vị tiến nhập, vĩnh viễn sẽ chẳng thối chuyển. Vì thế vị ấy là thánh nhân, tuy chưa ra khỏi tam giới, sau khi đã nhập sẽ được bảo đảm. Khi Đức Phật chưa xuất thế, sẽ 7 lần qua lại cõi trời và nhân gian, chứng quả A-la-hán. Khi chẳng có Phật xuất thị, sẽ chứng độc giác. Chẳng cần tới lần thứ 8, ở trong cõi trời hay nhân gian quyết định chẳng đọa 3 ác đạo. Vậy thì nếu quý vị hỏi vị ấy có cái nhân của 3 ác đạo hay chăng? Có chứ. Vì sao chẳng đọa? Vị ấy vĩnh viễn chẳng làm chuyện tham sân si. Vì thế chẳng có duyên. Tuy có nghiệp nhân của 3 ác đạo, chẳng có duyên. Nhân mà chẳng có duyên, chẳng thể dấy lên hiện hành, chẳng thể kết quả. Đạo lý ở chỗ này. Nói cách khác, từ sơ quả trở lên, tâm địa thiện lương. Thanh tịnh bình đẳng giác, chưa trọn hết, vị ấy được chút phần. Nếu nhìn theo kinh Hoa Nghiêm, có tất cả 51 giai vị Bồ Tát, cộng thêm địa vị cuối cùng là địa vị diệu giác, thành 52 địa vị. Chúng ta nói là thanh tịnh bình đẳng giác, cạn hay sâu cũng chia thành 52 đẳng cấp. Sơ tính Bồ Tát chứng đắc đẳng cấp thứ nhất. Ngài có thanh tịnh bình đẳng giác, chẳng phải là không có, rất cạn. Tuy rất cạn, hữu dụng. Hữu dụng ở chỗ nào? Trọn chẳng đọa vào 3 ác đạo. Hữu dụng ở chỗ này. Nếu chẳng có điểm này, quý vị khởi tâm động niệm vẫn là tham sân si mạng, đều là ích kỷ, đều là thị phi nhân ngã. Vậy là chẳng có cách nào hết. Đấy chính là tam ác đạo hiển hành. Nhất định sẽ dẫn khởi những chủng tử tập khí của 3 ác đạo đã tạo từ thuở trước trong A Lại Gia Thức. Trong tương lai, quả báo sẽ là 3 ác đạo, cảnh giới hiện tiền. Vì thế chuyện này chẳng phải do Diêm Vương quyết định, mà cũng chẳng phải do Thượng Đế quyết định, càng chẳng phải là ý nghĩ của Phật Bồ Tát. Tự làm tự chịu, do thiện cảm bèn thiện ứng, ác cảm bèn ác ứng. Nói chung là do khởi tâm động niệm, ngôn ngữ và tạo tác của mỗi cá nhân. Trong ý chắc chắn chẳng có mảy may mê tín. Tuyệt đối chẳng phải là nói hễ tin thì có, chẳng tin bèn không. Chuyện này nói chung là những lời hư giả do Thích Ca Mâu Ni Phật và Phật Bồ Tát khuyên chúng sanh làm lành. Nếu nghĩ như vậy, quý vị đã lầm lẫn đặc biệt to tát. Quý vị đã để vụt mất cơ hội tốt đẹp ngần ấy ở ngay trước mặt. Đấy là cơ hội gì? Vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi trong một đời này. Trong luân hồi quá khổ sở. Từ vô lượng kiếp đến nay, sanh tử lưu chuyển, khổ sở chẳng thể nói nổi, chẳng thoát ra được. Đời này gặp Phật Pháp nên mới có cơ hội này. Do vậy tôi thường nói giáo dục Phật Pháp là nền giáo dục thù thắng nhất trong 4 loại giáo dục của thế gian này. Tiên sinh Phương Đông Mỹ đã bảo tôi lời ấy.
Cụ đã nói với tôi một câu: học Phật là sự hưởng thụ cao nhất trong đời người. Các đồng học chúng ta đông đảo như thế, ở cùng một chỗ, này quý vị đều học Phật, quý vị có thật sự hưởng được sự hưởng thụ cao nhất trong đời này hay chăng? Nếu quý vị hỏi tôi sẽ trả lời tôi hưởng thụ được. Vì thế tôi cảm tạ Thầy. Trong hết thảy mọi chốn, hết thảy mọi lúc, tôi niệm niệm chẳng lìa Thầy, cảm tạ. Niệm niệm chẳng lìa khỏi hộ pháp, cảm tạ. Đời này tôi sống trong thế giới cảm ơn. Sống trong cảnh giới giáo huấn của Phật Bồ Tát. Chẳng có ngày nào không đọc kinh, chẳng có ngày nào không giảng kinh. Từ lúc xuất gia cho đến hiện tại là 48 năm. Sang năm sẽ giống như Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm. Pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Trong thế giới này có bị thử thách hay không? Có chứ. So với quý vị, tôi bị thử thách rất nhiều, và cũng rất nghiêm trọng. Tôi có thể hứng chịu, quý vị chẳng thể hứng chịu. Quý vị bị thử thách nho nhỏ đôi chút, bèn nguội lạnh tấm lòng, liền ngã lòng. Đấy là gì? Quý vị chưa hề nếm pháp vị của Phật Pháp. Nếu quý vị đã nếm được, dẫu thử thách to cách mấy vẫn chẳng ngã lòng. Mọi người đều đã từng niệm kinh Kim Cang. Trong kinh Kim Cang có một câu chuyện, tức là chuyện vua Ca Lợi cắt chặt thân thể. Kinh Kim Cang chỉ nhắc tới câu chuyện này đôi chút, nhưng trong rất nhiều bản chú giải đã chú giải rất cặn kẽ. Câu chuyện cặn kẽ xuất phát từ nơi đâu? Trong kinh Đại Niết Bàn đã nói rất tỉ mỉ. Đó là nhẫn nhục ba la mật đã đạt tới cảnh giới viên mãn rốt ráo. Bồ Tát nhẫn nhục tiên nhân là Bồ Tát, tu nhẫn nhục ba la mật là một người tốt, thật sự là thuần tịnh thuần thiện. Đối với hết thảy chúng sanh, đối với hết thảy mọi người, chắc chắn chẳng có mảy may ác ý. Bị vua Ca Lợi hiểu lầm, vua Ca Lợi đem ngài xử tử lăn trì. Lăn trì có nghĩa là gì? Dùng dao lóc từng miếng thịt trên người, khiến cho ngài chết như vậy, chịu tội ấy, chịu sự vũ nhục to lớn ngần ấy. Nhưng nhẫn nhục tiên nhân chẳng có một tí sân khuể nào, đương nhiên càng chẳng báo thù, lại còn phát nguyện: trong tương lai ta thành Phật sẽ độ ngươi đầu tiên. Nhẫn nhục tiên nhân là tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật, xác thực người được ngài độ đầu tiên là vua Ca Lợi. Vua Ca Lợi chính là Tôn Giả Kiều Trần Như trong đời Thích Ca Mâu Ni Phật. Bồ Tát nói bèn giữ lời. Đó thật sự gọi là khó nhẫn mà có thể nhẫn. Chúng ta thấm vào đâu? Này chúng ta gặp phải bất cứ sự vũ nhục thương tổn nào, vẫn chẳng đến mức như thời nhẫn nhục tiên nhân. thua ngài xa lắc. Chẳng thể nhẫn thì quý vị tu gì vậy? Khóa trình tu học chủ yếu trong giáo pháp Đại Thừa là bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn thiền định bát nhã. Đó là tu hành. Đại chúng ở cùng với nhau, cần phải tuân thủ quy củ là lục hòa kính. Chúng ta có làm được lục độ và lục hòa kính hay không? Mỗi ngày phải ghim điều này trong tâm. Nếu ghim lục hòa, lục độ trong tâm, quý vị sẽ là tâm Bồ Tát. Niệm nào cũng mong thực hành lục hòa và lục độ, quý vị đang tu Bồ Tát hành. Vận dụng Bồ Tát tâm và Bồ Tát hành để niệm Phật, quý vị nói xem có thể giảng sanh hay không? Nắm chắc giảng sanh, chắc chắn là nắm chắc. Này chúng ta thấy bài kệ này hiện thời, chẳng dễ thấy giếng nước cho lắm. Hiện nay mọi người dùng nước máy, nhưng tại nông thôn vẫn có. Chúng tôi cũng dự phòng nước máy bị cúp, tức cúp điện, cắt nước làm như thế nào? Vì thế đạo tràng của chúng tôi tại Úc có đào giếng sâu. Trong đạo tràng có một cái giếng sâu. Tôi sống ở vùng quê, sân ở nhà quê rất rộng. Nếu tính theo mẫu của Trung Hoa sẽ là sân rộng 170 mẫu. Hương Cảng tính theo xích, nói theo xích thì đại khái là chúng tôi có hơn 100 vạn xích. Một mẫu Anh là 4 vạn xích, chúng tôi có 28 mẫu Anh, tức là 28 lần 4 vạn xích. Vì thế rất lớn. Chúng tôi đào hai cái giếng sâu. Rất nhiều đồng tu biết châu Úc thiếu nước. Trong mùa khan hiếm nước, hoa cỏ cây cối trong sân của chúng tôi rất nhiều. Nếu dùng nước máy để tưới sẽ là phạm pháp. Khi thiếu nước thì nước máy chỉ có thể dùng để uống, chẳng thể dùng để tưới hoa tưới cây, chẳng thể được. Chúng tôi dùng nước giếng sẽ chẳng có vấn đề gì, chẳng dùng nước máy. Nhưng hiện thời giếng nước là giếng sâu. Chúng tôi kéo nước đương nhiên là chẳng thể dùng dây thừng, bèn dùng chong chóng. Thứ này cũng hết sức tốt. Chúng tôi chẳng dùng ao chứa nước mà dùng thùng chứa nước rất lớn. Loại thùng chứa nước một dạng gia luân, hình như hiện thời chúng tôi đã làm tất cả 10 cái. Nói cách khác, thông thường chúng tôi chứa 10 dạng gia luân nước, cung cấp quanh năm cho 300 người chắc chắn chẳng có vấn đề. Nguồn nước rất đầy đủ. Đấy là dùng nước giếng. Những cái giếng cổ xưa trước kia ở vùng nông thôn Trung Hoa hãy còn. Năm ngoái tôi có dịp đến thăm miền Nam tỉnh An Huy, đến thăm khu văn hóa Huy Châu. Họ còn giữ lại mười mấy thôn trang cũ, đó có từ 300 năm trước. Quý vị đến đó sẽ thấy trong những thôn trang ấy đều có giếng. Quý vị có thể thấy được cảnh quan ấy. Pháp ấy phối ứng với giáo pháp Đại Thừa sẽ là cổ túc biện tài diễn nhất thiết pháp. Biện tài, như tôi vừa nói, chính là trí huệ bát nhã vốn sẵn có trong tự tánh. Giáo pháp Đại Thừa nói căn bản trí và hậu đắc trí. Căn bản trí còn gọi là thật trí, chân thật. Hậu đắc trí còn gọi là quyền trí, phương tiện quyền xảo. Biện tài là phương tiện quyền xảo. Chẳng có căn bản trí, há có hậu đắc trí. Giống như một cội cây to, chẳng có cội rễ, lấy đâu ra cành lá hoa quả? Cành lá hoa quả là hậu đắc trí, vì thế nó có căn cội. Căn bản trí là như thế nào? Kinh Bát Nhã nói rất khá: Bát Nhã vô tri, không gì chẳng biết. Vô tri là căn bản trí, là thật trí. Không gì chẳng biết là hậu đắc trí, là quyền trí. Cụ túc biện tài ở chỗ này mới là hậu đắc trí. Ở chỗ này quý vị phải hiểu trí tuệ chân thật sanh từ cái tâm thanh tịnh, chẳng phải học từ bên ngoài. Chúng ta học Đàn Kinh, Đàn Kinh có rất nhiều khải thị. Quý vị thấy Huệ Năng Đại Sư gặp Ngũ Tổ vào thuở ấy, chứ gì phải biết ngài 24 tuổi. Gặp Ngũ Tổ lần đầu tiên gặp mặt, sư bèn thưa trình với Ngũ Tổ. Ngài nói trong tâm đệ tử thường sanh trí huệ. Đó là gì? Căn bản trí. Vì sao biết thường sanh trí huệ? Trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc, trong xử sự đãi người tiếp vật, chính mình sẽ biết. Chẳng có sai lầm. Thế có sai lầm tức là không có trí huệ. Chẳng có sai lầm thì phải là trí huệ. Kinh Kim Cang nói: tính tâm thanh tịnh ác sanh thật tướng. Thật tướng là căn bản trí. Căn bản trí là gì? Căn bản trí là tâm thanh tịnh. Do vậy, nguyên tắc chỉ đạo tu hành cao nhất trong kinh Vô Lượng Thọ chính là năm chữ: thanh tịnh, bình đẳng, giác. Thanh tịnh là căn bản trí, bình đẳng và giác là hậu đắc trí, là thiện xảo phương tiện. Tuy giáo pháp đại thừa gồm 84,000 pháp môn, đến cuối cùng thật sự nhập môn là 3 môn. 3 môn ấy chính là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Ở Trung Hoa, 8 tông phái đại thừa giác chánh tịnh tam quy y nhằm nói đến chuyện này. Tánh tông, thiền tông, đến cuối cùng nhập môn là giác môn, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Cũng có nghĩa là 6 căn đối trước cảnh giới 6 trần chẳng khởi tâm không động niệm. Chứ gì phải biết chẳng khởi tâm không động niệm là đại triệt đại ngộ, là minh tâm kiến tánh. Giáo hạ đạt đến cảnh giới này sẽ chẳng gọi là giác, mà gọi là chánh tri chánh kiến, đại khai viên giải. Do chánh tri chánh kiến cho nên giáo hạ đi vào từ cửa chánh. Quý vị thấy chánh môn và giác môn có gì phân biệt? Chẳng có phân biệt. Tịnh Độ Tông và Mật Tông, 2 tông phái này từ Tịnh Tông mà vào, là tâm thanh tịnh, đúng là khá thuận tiện. Kể cả Mật Tông, từ giác môn thì xác thực phải là bậc thượng thượng căn, đối tượng được tiếp dẫn bởi lục tổ là bậc thượng thượng căn. Do vậy quý vị mới thấy trong một đời ngài hơn 30 năm truyền pháp độ sanh, có 43 người thật sự minh tâm kiến tánh. Những người ấy đàn kinh đều có chép tên 43 vị đây nha. Chẳng dễ dàng, bậc thượng thượng căn đấy. Quý vị chẳng phải là bậc thượng thượng căn, chẳng có cách nào hết, chẳng thể tiếp nhận. Cũng có nghĩa là chẳng có cách nào đoạn hết khởi tâm động niệm. Quý vị có thể đoạn chấp trước, có thể đoạn phân biệt, tức là quý vị có thể đoạn kiến tư, có thể đoạn trần sa phiền não, chẳng đoạn vô minh. Vô minh là khởi tâm động niệm, quá khó khăn. Chẳng phải là kẻ bình phàm mà hồng làm được. Giáo hạ thì kẻ căn tánh trung thượng đều được, chẳng có vấn đề. Họ tiến dần dần, từ cạn đến sâu, chẳng phải là đốn ngộ. Giống như đi học, từ lớp 1 dần dần tiến lên lớp 2. Thiền tông chẳng phải vậy. Thiền tông muốn một bước lên trời, chẳng có tầng cấp. Tiến cao hơn từng bước cũng rất khó, phải tốn thời gian rất dài. Vì thế cũng là chuyện khó khăn. Tịnh tông chẳng phải là thượng thượng căn, mà cũng chẳng phải là trung thượng căn, hạ hạ căn vẫn có thể tu. Chẳng cần đọc rất nhiều kinh điển, Thậm chí nói chỉ cần một câu Phật hiệu, quý vị cứ thật thà niệm, niệm cho đến khi cái tâm thanh tịnh thì sẽ thành công. Chứ vị phải biết bí quyết này. Chúng ta niệm Phật nhằm mục đích nào? Mục đích là mong niệm sao cho đạt được cái tâm thanh tịnh. Nói cách khác, bất luận phiền não gì hay chuyện gì, quý vị hễ gặp phải bèn Nam Mô A Di Đà Phật, đổi ý niệm ấy thành A Di Đà Phật, đó gọi là niệm Phật. Vừa niệm Phật lại còn vừa giấy vọng tưởng không được rồi, đây chẳng phải là niệm Phật. Giả chất chẳng thật, sẽ như cổ đức bảo: miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, gào tốt cổ họng cũng uổng công. Thật sự biết niệm Phật, dĩ như gặp chuyện dự ý, trong tâm rất vui sướng, bèn Nam Mô A Di Đà Phật, để dằn sự vui sướng xuống. Vì sao? Mừng, giận, buồn, vui, yêu, ghét, ham muốn đều là phiền não, được gọi là thất tình ngũ dục. Sau khi những thứ ấy sanh khởi sẽ đều là chướng ngại, hãy dùng A Di Đà Phật để dằn xuống. Chuyện chẳng vừa lòng, chẳng như ý, tâm sân hận dấy lên, hãy A Di Đà Phật hồng dằn xuống cái tâm sân khỏe của ta. Đó gọi là chế phục phiền não. Dùng một câu A Di Đà Phật này, thảy đều quy về A Di Đà Phật. Thất tình ngũ dục, tham sân si mạng, thị phi nhân ngã, toàn bộ quy vào A Di Đà Phật sẽ dẹp yên. Tịnh Tông dùng phương pháp này. Nếu quý vị niệm Phật như vậy thì sẽ có hiệu quả. Người khác quỷ bán ta, người khác chửi ta, ta nghe thấy rất tức giận. Nam Mô A Di Đà Phật, sự cáo kỉnh tiêu mất, lại dàn ép xuống. Đó gọi là niệm Phật. Cảnh giới hiện tiền, chuyển theo cảnh giới, chẳng thể khống chế tí nào. Quý vị hoàn toàn chẳng có công phu niệm Phật. Công phu thành phiến là gì? Công phu thành phiến là công phu đắc lực. Công phu có thể dẹp yên vọng tưởng và tập khí của quý vị, chẳng đoạn vọng tưởng tập khí. Nhưng câu Phật hiệu hữu dụng, bất luận ý niệm nào dấy lên, thiện niệm hay ác niệm, một câu Phật hiệu thảy đều dẹp yên. Đó gọi là niệm Phật. Niệm lâu dài, trong tâm có Phật. Trong tâm đã có Phật, khi cảnh giới hiện tiền, tự nhiên sẽ có thể khống chế. Tuy có lúc trong tâm rất bực bội, trong tâm dấy lên một trận như thế đó, nhưng thời gian rất ngắn, gần như mấy giây là yên, chẳng có nữa, sẽ tự nhiên hóa giải. Đó là công phu đắc lực. Nếu quý vị vẫn thuận theo phiền não dấy lên hiện hành khởi tác dụng, công phu của quý vị chẳng đắc lực. Chứ vị phải ghi nhớ, không đắc lực sẽ chẳng thể giảng sanh. Quan hệ quá lớn, đắc lực thì mới có thể giảng sanh. Phải như thế nào thì mới có thể đắc lực? Chẳng cần so đo cùng kẻ khác, chuyện gì cũng xem nhạt nhẽo đôi chút. Nếu thật sự chẳng có cách nào, hãy dùng Kinh Kim Cang để giúp quý vị. Hãy nghĩ Kinh Kim Cang đã dạy, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng, hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, quý vị còn có gì so đo nữa? Vì thế người khác tán thán quý vị cũng gật đầu. Nói chung là phải cảm ơn người ta. Có tâm hoan hỷ hay chăng? Chẳng có. Kẻ hủy bán ta cũng gật đầu. Giữ sự lễ độ đối với người ta, có sân khỏe hay không? Chẳng có. Đấy là phiền não nghiêm trọng nhất. Một là tâm hoan hỷ, hai là tâm sân khỏe. Chẳng thuận theo ý mình, tâm sân khỏe liền dấy lên. Khi hợp ý mình, tâm tham ái bèn dấy lên. Phải biết tham ái và sân khỏe đều là phiền não. Tham ái là ngạ quỷ đạo, sân khỏe là địa ngục đạo. Quý vị tùy thuận cảnh giới ấy mà phát tác, như vậy là quý vị đi vào địa ngục đạo hoặc đi vào ngạ quỷ đạo. Trong tương lai sau khi quý vị đã chết, khẳng định sẽ biến thành quỷ hoặc biến thành địa ngục. Sai lầm quá to lớn. Hiện thời A-di-đà Phật cứu chúng ta, cảnh giới ấy hiện tiền, thấy đều quy vào A-di-đà Phật. A-di-đà Phật ba thiện đạo chẳng có mà ba ác đạo cũng chẳng có. A-di-đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, do đó quý vị cảm ứng chắc chắn là trong thế giới cực lạc. Công phu niệm Phật như vậy mới đắc lực. Niệm Phật như vậy mới là thật sự niệm Phật. Quyết chẳng phải là suốt ngày từ sáng đến tối lần tràn hạt A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, chuyện chẳng như ý bé tí tẹo bèn nổi cáo. Đấy chẳng phải là người niệm Phật. Ca tụng quý vị mấy câu, quý vị rất khoái chí. Đây chẳng phải là người niệm Phật, mà là hạ người nào vậy? Kết duyên với A-di-đà Phật, đã gieo chủng tử A-di-đà Phật trong A-la-gia thức, đời này chẳng khởi tác dụng. Nói cách khác, đáng luân hồi như thế nào, quý vị vẫn phải luân hồi như thế ấy. Quý vị có cái tâm luân hồi, niệm Phật vẫn là chuyện luân hồi. Vì thế hết thảy các pháp phải khởi sự làm từ tâm. Câu nói ấy là đúng. Quý vị dùng cái tâm Bồ Đề, bất luận làm chuyện gì cũng đều là Bồ Tát nghiệp. Tuyệt đối chẳng phải là sự nghiệp tam đồ lục đạo, mà là sự nghiệp Bồ Tát. Quý vị dùng cái tâm tứ đế thập nhị nhân duyên, cuộc sống, công việc, xử sự, đãi người tiếp vật, nghiệp ấy sẽ là nghiệp tiểu thừa, là sự nghiệp tu tập của hàng tiểu thừa. Vì thế cái tâm như thế nào sẽ cảm quả báo như thế ấy. Đó là dẫn nghiệp. Ngôn ngữ và tạo tác, đó là chuyện đã làm xong. Cái cảm được từ chuyện ấy chính là mãn nghiệp. Hai thứ nghiệp lực rành rành. Ta dùng Bồ Đề Tâm, tôi đã nói rất rõ ràng Bồ Đề Tâm cùng chư vị, nó chính là tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Niệm nào cũng đều chẳng bỏ mười chữ ấy, niệm nào cũng tương ứng với mười chữ ấy, quý vị là Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là Phật tâm. Như vậy những chuyện quý vị đã làm, thích bố thí, thích trì giới, thích trì giới là thích làm người tốt. Trì giới là tiêu chuẩn của người tốt. Do vậy quý vị ưa thích đệ tử quy, ưa thích thập thiện nghiệp đạo, ưa thích tam quy ngũ giới. Người xuất gia ưa thích sa di luật nghi. Nếu quý vị sanh tâm hoan hỷ, sẽ học thấy thú vị mới có thể vui thú. Càng học càng hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn. Đó gọi là học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ. Nếu chẳng đạt được pháp hỷ từ nơi đây, có ai muốn học? Càng học càng hoan hỷ, chắc chắn sẽ chẳng muốn bỏ. Quý vị sẽ nhập cảnh giới. Đây là cảnh giới gì? Mới nhập Phật môn, bèn hoan hỷ dừng ý. Sau đây mới từng bước tiến cao hơn. Giống như chúng ta kéo nước từ giếng lên, nước giếng từ từ được đưa ra ngoài. Từng bước nâng cao dần. Chính mình đã tu thành công, có thể giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác cũng chẳng cần tác ý, tức là hễ có ý nghĩ ta giúp đỡ người khác, tức là quý vị còn có chấp trước, còn phân biệt. Sự giúp đỡ ấy là tự nhiên. Đức Phật dạy chúng ta điều này. Phổ Hiền Bồ Tát nói: hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Tùy hỷ là tùy duyên, chẳng phan duyên. Phan duyên là như nay chúng ta nói, có kế hoạch, có mục đích, có các bước tiến hành, gọi chung là phan duyên. Phan duyên sẽ rớt vào phân biệt chấp trước. Tùy duyên thì chẳng có. Tùy duyên mới vui sướng, tùy duyên mới tự tại, chẳng bị bó buộc. Khi có duyên chắc chắn chẳng thể bỏ qua, phải rất nghiêm túc nỗ lực thực hiện. Khi chẳng có duyên sẽ chẳng miễn cưỡng mảy may. Chúng ta tùy duyên như thế nào? Điều tùy duyên thứ nhất là chính bản thân chúng ta làm được giáo huấn của Đức Phật, biến giáo huấn của Đức Phật thành cuộc sống thông thường của chúng ta. Thân thể ta tùy duyên, thân tâm ta tùy duyên, chẳng cần bận tâm đến người khác. Ta phải y giáo phụng hành. Quý vị làm được rất tốt, chắc chắn sẽ cảm động người trong nhà. Người nhà quý vị đều tôn kính. Đều tán thán quý vị. Đương nhiên là họ sẽ làm theo quý vị. Bất tri bất giác, hữu ý hay vô tình, họ bị cuốn hút. Quý vị thuyết pháp cho người nhà, chỉ cần mở miệng sẽ đều là giảng kinh thuyết pháp. Ái ngữ lợi hành, tứ nhiếp pháp đấy nha. Bố thí là pháp bố thí. Pháp gì thế? Chính mình làm được, sự biểu diễn ấy là bố thí. Tôi nêu gương cho quý vị thấy, đó là bố thí. Các vị chẳng liễu giải, tôi giảng giải cho quý vị, đấy là bố thí. Dùng thân thể để làm ra, đó là nội tài bố thí. Quý vị thấy tứ nhiếp pháp áp dụng vào gia đình. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Gia đình của quý vị rất tốt đẹp. Gia đình của quý vị được chư Phật tán thán, long thiên thiện thần gia hộ. Lợi ích chỉ có chư Phật có thể hiểu rõ. Bồ Tát tán thán chẳng trọn hết. Thật đấy, vì sao chẳng làm? À, hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng tôi giảng bài kệ này tới đây.